Một lần nữa xin mời Hội Thánh cùng đứng lên nghe lời Kinh Thánh được tuyên đọc trong sách Giăng đoạn 11 từ câu 38 đến câu 44. Giăng đoạn 11 từ câu 38 đến câu 44. Bây giờ Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ, mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi Lazarơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Cùng chúng, hãy mở cho người và để người đi. Amen. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi.
Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại, sự sống và là sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Giăng đoạn 11 câu số 25. Phúc âm Giăng đã ghi lại 7 cái dấu lạ hay là phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Và trong 7 tuần lễ vừa qua, chúng ta đi từng cái dấu lạ một. Khi sứ đồ Giăng viết cái phúc âm Giăng này, ông muốn chứng tỏ rằng hay là muốn cho con cái Chúa hay là người thời đó biết rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao trong cái câu đầu tiên ông viết: Ban đầu có ngôi lời, chứ ngôi lời viết hoa nói về Chúa Giêsu Christ. Thật ra chúng ta có thể đọc cái câu đầu tiên như thế này: Ban đầu có Chúa Giêsu Christ, hay là Chúa Cứu Thế. Chúa Giêsu ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, để nói rằng Ngài là 100% là Thiên Chúa hay là Trời. Nhưng đồng thời Chúa Giêsu Ngài cũng là 100% là người. Khi mà chúng ta đọc tới câu số 14, ngôi lời trở nên xác thể ở giữa chúng ta, đầy ơn và lại thật. Thành ra khi chúng ta đọc qua sách Tin Lành Giăng, chúng ta thấy Ngài là Trời, nhưng đồng thời Ngài cũng là người, 100% Trời, 100% người. Nhưng trong cái chuỗi bài này với cái chủ đề là thấy Chúa, mà muốn thấy Chúa thì chúng ta phải công nhận hay là phải chấp nhận cái câu số 1 trong sách Tin Lành Giăng, để rồi chúng ta mới thể thấu hiểu được tại sao sứ đồ Giăng chỉ chọn 7 dấu lạ mà muốn kể lại, thay vì biết bao nhiêu dấu lạ mà trong cái chương cuối cùng nói rằng là cả sách vở cũng không có thể nào ghi chép đủ về những phép lạ hay là những cái việc Chúa làm. Bây giờ chúng ta cùng ôn trở lại cái dấu lạ đầu tiên. Chúa làm gì? Hóa nước thành rượu, trong đoạn 2 từ câu 1 tới câu 11. Rồi cái dấu lạ số 2, sự chữa lành. Chữa lành của ông thầy đội là Chúa không cần gặp cái đứa con thầy đội, Chúa phán một lời ở một cái khoảng cách là khoảng chừng 20 dặm hay là khoảng chừng đó, thì con người thầy đội này được lành bệnh. Và cái phép lạ thứ ba, cái người này không đi tìm kiếm Chúa, nhưng mà Chúa đến tìm kiếm cái con người này bị bại 38 năm. Và Chúa nói: đứng dậy, vác giường đi. Thì cái người này coi như là vùng dậy, đứng dậy, không có đi qua physical therapy, nhưng mà đứng dậy, vác giường, đi ra khỏi nơi cái hồ, cái ao đó. Và cái phép lạ thứ tư, đoạn 6 câu 1 câu 13. Người ta thì đang đói. Môn đệ của Chúa nói cho họ đi về đi, đi mua đồ ăn. Nhưng mà Chúa nói không, các con phải ban những vật thực, cho những vật thực cho những người này. Và Chúa dùng 5 cái bánh, 2 con cá của một em bé. Và Chúa cầu nguyện và phép lạ xảy ra, đủ cho 5.000 người đàn ông. Và đương nhiên có đàn bà và trẻ em nữa, rất là đông. Mà không những thế mà còn dư tới 12 giỏ đồ ăn. Và cái phép lạ thứ 6, thứ 5, đi bộ trên biển trong ban đêm. Cái môn đệ của Chúa có thể là hoảng hốt lo sợ bởi vì cái bóng đêm, rồi sóng gió nổi lên. Nhưng mà Chúa xuất hiện, và con cái Chúa tự nhiên thấy bình thản trở lại. Và cái con ghe hay con tàu đó đi đến bờ. Và tuần vừa rồi thì chúng ta đi qua cái dấu lạ số 6, người mù được sáng mắt. Nhưng mà người mù này phải có đức tin, phải vâng lời thì mới làm được điều này. Và ngày hôm nay chúng ta đi đến cái vấn đề, cái dấu lạ số 7 là Lazarus sống lại, hay là thấy được Chúa thì sẽ sống. Khi quý ông bà, anh chị em mà đi sắp đặt theo cái thứ tự của các dấu lạ thì thấy rằng mới ban đầu là Chúa đổi cái vật chất hay là cái vật thể từ nước qua rượu. Bắt đầu là Chúa có cái phép lạ của Chúa có thể xảy ra vượt không gian hay trong thời gian. Rồi những người không tìm kiếm Chúa, nhưng mà nếu Chúa đến tìm kiếm thì cái người đó nếu mà vâng lời thì sẽ được lành. Đó. Rồi khi mà trong cơn đói khát thì có vật thực. Đó. Trong sự hoảng sợ bóng đêm thì Chúa xuất hiện để ban sự bình an đó. Và cái người đi trong tối tăm hay là mù lòa sẽ được sáng. Cái mù lòa đấy không phải là chỉ về thể xác không thôi, nhưng cả cái sự mù lòa tâm linh. Nhưng mà tới cái câu chuyện này thì cái người chết, chết thể xác, chết tâm linh và được Chúa cho sống lại như thế nào. Trong cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi cũng vậy. Sống ở trên cái trần gian này thế nào cũng gặp hoạn nạn. Nhưng mà cái hoạn nạn lớn nhất là gì? Sự chết. Cái tuần vừa rồi, 2-3 tuần vừa qua, tôi phải đi dự tới 3-4 cái đám tang. Cuối tháng này sẽ bay qua Cali dự thêm cái đám tang nữa, tại vì chị của nhà tôi cũng về với Chúa trước đây. Rồi một người bạn mới nhận được thơ hôm thứ Tư vừa qua đây, thì một người bạn cũng hầu việc Chúa chung với nhau, cũng mới, người vợ cũng mới được Chúa rước về hôm mà thứ Tư vừa qua đây, mới nhận được tin tức. Tại ra cái hoạn nạn lớn nhất là cái sự chết. Và mỗi người chúng ta ở trong phòng này đều từng trải những cái nỗi đau buồn sâu xa khi có người thân yêu mình qua đời. Và chúng ta phải học tập để biết cái cách đứng vững trước những cái hoạn nạn hay là những cái sự chết đó, hầu có thể giúp được những cái người khác cũng trong cái hoàn cảnh mà Chúa cho thấy cái câu chuyện Lazarus này, để có thể áp dụng được, để có thể giúp đỡ được người khác. Nếu mà người Phật giáo thì thường thường nói là sinh lão bệnh tử. Và cái tử lúc nào cũng xảy ra, có sinh, rồi có lão, lớn tuổi đi, rồi có bệnh, rồi có rồi sẽ có tử. Cái đó là cái điều chính xác mô tả về cái đời sống của con người. Trước sau gì quý ông bà, anh chị em và tôi cũng phải đến cái điểm đó. Nhưng mà chúng ta có thấy được Chúa để có sự sống mà chúng ta nói là sự sống đời đời. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, tại vì cái bài giảng này có rất là nhiều cái chủ đề. Và cái bảng ngày hôm nay là cái bảng số 8. Tôi phải viết lại, tại vì hôm qua cũng đi đám tang, rồi cái tuần trước cũng đi đám tang, rồi tuần tới đây cũng đi đám tang, rồi một ngày đi tới đám tang tới 2-3 lần. Thành ra tối về nhà đổi lại cái bài giảng cho nó phù hợp. Bởi vì ai cũng sẽ đi qua con đường đó, và phải học hỏi cái bài học trong Lazarus để rồi có thể giúp đỡ những người khác nữa. đời của Chúa để mà nhắc nhở trở lại. Chúa nói rằng chính ta, tức là Chúa Giêsu, Ngài là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì được sống, mặc dầu đã chết thì cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin ta thì chẳng bao giờ chết. Cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này là những người người sao? Chết hay sống? Đang còn sống, trong thể xác sống. Nhưng mà nếu tin Chúa thì không bao giờ chết, tại vì quý ông bà anh chị em có sự sống đời đời. Nếu mà trường hợp mà người nào đang còn sống mà ngồi trong phòng này mà nói rằng không biết tôi sống hay chết đó, thì xin liên lạc mục sư Sơn hay là các anh em để chúng ta nhắc nhở trở lại. Tại vì Chúa nói là phải tin ta thì sẽ chẳng bao giờ chết. Và đây là cái niềm tin phải thật là chắc chắn, thật là vững vàng, thì lúc đó mới có thể đi giúp đỡ những người khác được. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng ta còn đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng để nhắc nhở chúng con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em. Thấy Chúa thì sẽ được sống. Cái bệnh tật mà trong cái phân đoạn Kinh Thánh này nói lên cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải hiểu cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là như thế nào. Và chúng ta phải hiểu được rằng thấy Chúa được sống thì phải có cái sự xuất hiện của Chúa trong cái cuộc đời của mình. Và đồng thời kinh nghiệm được cái sự sống của Lazarus là như thế nào. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Cái đoạn Kinh Thánh này hơi dài, thành ra tôi sẽ cứ tiếp tục đọc và giải nghĩa. Có một người bị đau tên là Lazarus, quê tại Bethany, là làng của hai chị em Martha và Mary. Mary là người đổ dầu thơm sức cho Chúa, rồi lấy tóc mình lau chân Ngài. Còn Lazarus, anh nàng đang bị bệnh. Hai chị em liền sai người đến trình: Thưa Chúa, người Chúa yêu mến đang đau. Nhưng khi nghe tin, Đức Chúa Giêsu lại bảo rằng bệnh này không đến nỗi phải chết, nhưng việc xảy ra để Đức Chúa Trời được vinh hiển và con của Ngài cũng nhờ đó được vinh hiển. Ồ, Đức Giêsu yêu quý Ma-thê, em Ngài là Lazarus, nhưng khi nghe tin Lazarus đau, Ngài nán lại nơi đang ở thêm hai ngày nữa. Khi đọc qua cái phân đoạn này thấy là rất là lạ. Nhớ cái dấu lạ thứ hai không? Chúa phán một cái là con của ông thầy đội đó lành bệnh, chú không cần đến. Nhưng mà trong cái này biết người ta bệnh. Mà cái đặc biệt ở đây nữa là cái người này là người Chúa yêu, mà Chúa nói chờ thêm hai ngày nữa, ở lại thêm hai là ngày nữa. Và chúng ta thấy cái câu chuyện là Lazarus, anh trai lâm bệnh, Ma-thê, Mary đã gửi người đến để báo tin, rồi nói rằng thưa Chúa, người Chúa yêu mến đang đau. Hai bà này nghĩ rằng khi mà được tin đó, đó trước sau gì là lập tức Chúa sẽ đi đến cái nhà của bà để mà chữa lành cho Lazarus. Tại vì những người này đã kinh nghiệm, đã thấy được việc Chúa làm, có thể biết được Chúa chỉ cần phán một lời, giống như phán một lời cho con ông thầy đội là được lành, hoặc là tới nơi phán một lời hay là đồng hay làm cái gì đó thì sẽ được lành đó. Bởi vì Chúa Giêsu yêu Lazarus và gia đình này, nhưng mà vì yêu họ thành ra Chúa mới nán thêm hai ngày nữa. Đấy là cả một cái sự lạ lùng. Bởi vì cái câu 5 câu 6: Đức Giêsu yêu quý Ma-thê, em nàng và Lazarus, nhưng khi nghe tin Lazarus đau, Ngài nán lại nơi này thêm hai ngày nữa. Trong cái câu chuyện chúng ta biết Chúa Giêsu yêu Lazarus, yêu gia đình Lazarus. Tuy nhiên khi Lazarus bị đau lại là ở thêm hai ngày, đây là một cái phản ứng rất là kỳ lạ. Và chúng ta cần phải học hỏi. Đôi khi chúng ta gấp rút bắt Chúa phải làm. Khi mà con nói Chúa, con nói con yêu Chúa, con biết Chúa yêu con, mà khi mà con nói như thế này là Chúa phải lập tức chữa lành cho con liền, Chúa phải xuất hiện liền. Nhưng mà Chúa nói bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời cũng được sáng danh. Và khi chúng ta đọc cái phân đoạn kinh thánh này, có thể là vì vấn đề truyền tin hay là giao thông, khi mà Chúa Giêsu nhận được cái lời trình hay là cái lời tường thuật hay lời yêu cầu của những cái người mang thơ này đến, thì lúc đó Lazarus đã chết. Và khi nắng lại 2 ngày và cái đoạn đường đi đến nhà Lazarus có thể tốn thêm 2 ngày nữa, thì lúc đó Lazarus, kinh thánh ghi chép lại, đã chết 4 ngày rồi. Thành ra lúc mà nhận được cái sứ điệp hay là cái thông tin đó, Lazarus đã chết. Nhưng mà cũng rất là lạ lùng là Chúa biết chứ, các môn đệ có thể không biết, nhưng mà Chúa biết. Thành ra Chúa mới có thể nói được rằng là bệnh này không chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển. Như vậy cái sự vinh hiển này có nghĩa là cái gì? Lời của Chúa nói câu này có thể để nhắn với người nhà Lazarus, hay là để nhắn với, hay là để dạy dỗ các môn đệ của Chúa. Cái vấn đề ở đây là cái vấn đề không phải là kết thúc bởi cái chết của Lazarus, nhưng mà cái vấn đề ở đây là con của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ được rạng danh. Thành ra chúng ta không có thấy Chúa nói: con ơi, hay là ông bà cứ chạy về nhà nói đi, tôi sẽ đến rồi tôi sẽ chữa lành. Chúa không có nói như vậy. Nhưng mà tự nhiên Chúa lại nói: chờ 2 ngày, bệnh không có chết đâu, nhưng mà danh của Chúa được cạn sáng. Thành ra cái kết thúc của câu chuyện chúng ta không có thấy là vì cái chết của Lazarus, nhưng mà vì Đức Chúa Trời được rạng danh. Thành ra cái hàm ý là Chúa sẽ kêu Lazarus sống lại. Khi tôi đọc tới đây đó, thì tôi suy nghĩ như thế này: trong cái đời sống của chúng ta, đôi khi có nhiều điều khó khăn xảy ra. Cái sự khó khăn xảy ra có thể là bệnh tật, đau ốm, hay là công việc, hay là bất cứ điều gì xảy ra. Trong lúc khó khăn đó thì chúng ta muốn Chúa phải hành động, phải giải quyết liền, phải giải quyết liền ngay cho con. Con cầu nguyện như thế này đây mà Chúa phải trả lời chứ. Nhưng mà đôi khi cầu nguyện xong xuôi rồi, chờ ngày 1 không thấy, chờ ngày 2 không thấy. Trong trường hợp của Lazarus, chờ tới 4 ngày Chúa mới xuất hiện, mà lúc đó đã vô mồ rồi. Và cái trạng thái của con người của chúng ta cũng vậy, khi khó khăn xảy ra Chúa phải giải quyết liền nghe. Nhưng mà lắm khi chúng ta thấy Chúa yên lặng trong cái tình huống này, Chúa chần chờ. Cái điều quan trọng khi mà cầu nguyện cùng Chúa hay là kêu cầu Ngài thì phải nghĩ đến cái sự vinh hiển hay là cái sự vinh quang của Chúa, và cái thời điểm là cái thời điểm thuộc về Chúa. Bởi vì Chúa biết cái việc Chúa sẽ làm. Và bao giờ, nếu mà quý ông bà anh chị em kinh nghiệm cái cuộc đời theo Chúa, thì bao giờ Chúa cũng hành động đúng lúc cả, đúng cái thời điểm, để rồi chúng ta mới có thể kinh nghiệm, công nhận đây là việc Chúa làm. Và đồng thời hai chị em lo lắng như vậy thì đương nhiên môn đồ cũng phản đối khi mà Chúa nói bây giờ phải đi về vùng Giu-đê. Thì môn đệ nói: thưa thầy, người Do Thái mới vừa tìm ném đá thầy, bây giờ thầy còn trở lại đó làm gì? Cái tự nhiên Chúa lại trả lời: chẳng phải ban ngày có 12 giờ sao? Người nào đi giữa ban ngày thì sẽ không vấp ngã vì thấy ánh sáng của thế giới này, nhưng nếu đi trong đêm, tối sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng. Rồi Ngài nói tiếp: Lazarus, bạn của chúng ta đang ngủ, nhưng ta sắp đến đánh thức người dậy. Rồi các môn đệ nói: thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ chắc là sẽ khỏi bệnh. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ngụ ý rằng Lazarus đã chết, còn họ tự Ngài nói về giấc ngủ thường. Cho nên Đức Chúa Giêsu mới nói rõ rằng, câu số 14, Lazarus đã chết rồi. Chú biết Lazarus đã chết rồi, nhưng vì các con ta mừng vì đã không có mặt ở đó để các con tin. Cái chữ tin này quan trọng. Cho nếu mà tới liền mà lúc đó, nếu mà Lazarus còn sống thì có thể hên xui may rủi, không biết là uống thuốc bắc, thuốc ta cái gì đó, hay là bóp dầu nóng cái tự nhiên lành bệnh, có thể lắm. Nhưng mà đã chết, tin mừng, ta mừng đã không có mặt ở đó để các con tin. Thôi, chúng ta hãy đi đến cùng người. Thomas này là người rất là nghi ngờ. Nhớ là trong cái câu chuyện hóa bánh đó, hay là sau này mà Thomas này nói là phải cho tôi đụng tới Chúa đó, thì tôi mới tin đó. Nghĩa rằng là sinh đôi bảo đồng mạng, chúng ta hãy cùng đi, dù phải chết cũng chết chung với Thầy, một cách miễn cưỡng. Môn đệ của Chúa đó nghe, người theo Chúa biết bao nhiêu năm tháng, nhưng mà cũng miễn cưỡng theo Ngài. Đây là cái thái độ của môn đồ của Chúa. Mà nếu mà chúng ta không có cẩn thận, đôi khi việc Chúa làm nói, ví dụ việc Chúa làm, Chúa nói chiều nay ra chợ ông Công làm chứng nghe con. Là chút xíu nữa cuối cái bài giảng sẽ có giải thích cái vấn đề đi ra làm chứng chia sẻ phúc âm. Nhưng mà có môn đệ nói con mệt quá, khoan đã. chưa tới giờ. Và chúng ta thấy khi mà môn đệ của Chúa phản đối rồi cuối cùng miễn cưỡng đi theo Thầy trong cái thái độ, và chúng ta thấy cái sự xuất hiện của Chúa trong cái tình huống như vậy, Chúa phải xuất hiện tại nơi đó. Thì Chúa đến như thế nào? Đến nơi Đức Chúa Giêsu, người ta đã chôn cất Lazaro trong mộ đã 4 ngày rồi. Bethany gần Jerusalem chỉ cách chừng 3 cây số, nên có nhiều người Do Thái trong vùng đến thăm để chia buồn cùng Martha và Mary. Và chúng ta khi mà Chúa đến rồi Chúa xác nhận như thế nào? Khi nghe tin Đức Giêsu đến, Martha đi ra đón Ngài, còn Mary vẫn ngồi ở nhà. Martha nói với Đức Giêsu: "Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh con chắc không có chết. Nhưng con vẫn biết dù bây giờ Ngài cầu xin bất cứ điều gì thì Đức Chúa Trời cũng ban cho Ngài cả." Đức Chúa Giêsu bảo nàng: "Không, anh con sẽ sống lại." Ma-thê, cái này là Ma-thê. Quý vị có nhớ Ma-thê và Ma-ri không? Lúc mà Chúa Giêsu đến nhà, Ma-thê mời Chúa Giêsu đến nhà, rồi Ma-thê làm bữa ăn, rồi mệt quá, làm bữa ăn thịnh soạn cái mệt quá, cái lên than phiền cùng Chúa: "Chúa ơi, Ma-ri này nó lười biếng quá, nó không chịu giúp con gì hết trơn, để con làm mệt quá chừng là mệt." Cái Chúa mới nói: "Ma-thê, Ma-ri à, giữ nhận cái phần tốt." Thành ra khi con làm phục vụ Chúa đó, khi con đã nhận làm thì con đừng có rên, đừng có than phiền. Tại vì mà than phiền nó mệt mỏi ghê lắm. Trong cái bài học mà Ma-thê đáp: "Đấng Chúa nói đúng đó. Con biết anh ấy sẽ sống lại trong sự phục sinh vào ngày cuối cùng. Nhưng Đức Chúa Giêsu bảo: chính ta là sự sống, lại và sự sống. Người nào tin ta dù có chết cũng sẽ sống. Còn ai sống mà tin ta thì chẳng bao giờ chết. Con tin điều ấy không?" Nàng đáp: "Vâng, lạy Chúa, con tin. Con tin Ngài chính là Chúa cứu thế, Con của Đức Chúa Trời, đấng phải đến trần gian." Khi mà Chúa Giêsu đến thăm thì Lazaro là coi như đã chôn 4 ngày rồi. Cái thân thể đã bắt đầu thoái hóa rồi. Thành ra khi mà đọc tới đây rồi, có phải khi mà nếu mà chúng ta không đọc tiếp đó, thì sẽ thấy có phải Chúa đến để chia buồn cùng tan gia tan quyến như bao người khác đã làm hay không? Tại vì cái khúc trước thì chúng ta thấy là những người hàng xóm, bà con, họ hàng, những người láng giềng cùng đến để chia buồn cùng Martha và Mary. Nhưng mà đọc ở đây rồi thì chúng ta mới thông hiểu được rằng Chúa đến để ban cái lời hứa về sự sống. Ngài xác nhận trở lại về cái lời hứa ban sự sống đó. Tại đó Chúa mới phán với bà Martha: "Anh của con sẽ được sống lại." Bởi vì khi mà bà nghe Chúa phán là anh của con sống lại như vậy đó, thì bà nghĩ rằng là cái sự sống cuối cùng của con người trong cái ngày phục sinh, coi như những cái lời tiên tri mà sự sống lại đó. Thành ra Chúa mới phán tiếp: "Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết." Khi mà đọc qua cái câu 25 thì quý ông bà anh chị em hãy tưởng tượng cùng tôi là muốn áp dụng cho cái tình huống của Lazaro. Tại Lazaro chết rồi, ta là sự sống lại, dù có chết cũng sẽ sống, để mà áp dụng cho Lazaro. Nhưng mà đối với người sống, tức là Martha và Mary, thì chúng ta thấy họ đang còn sống thì cái lời hứa của Chúa sẽ không có hề chết. Cái lời hứa như vậy. Thành ra đối với con cái Chúa, những người ngồi trong phòng này đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, thì là những người có Chúa, tức là có sự sống, có sự sống và sự sống lại. Và cái sự sống đời đời mà quý ông bà anh chị em và tôi có được đó, thì cái sự chết không bao giờ thắng được cái sự sống đời đời này. Cái sự chết mất đi hết cái ý nghĩa. Đó lý do tại sao khi sứ đồ Phaolô gửi cái lá thư cho hội thánh Côrintô, tôi nói là sự chết đã bị nuốt mất trong cái thắng, tức là Chúa Giêsu đã thắng rồi, Ngài đã thắng cái sự chết rồi, Ngài ban cho quý ông bà anh chị em và tôi sự sống đời đời, thì cái sự chết đó không bao giờ nuốt được cái sự thắng đó. Rồi chúng ta thấy trong Côrintô cũng hay nhắc nhở, hay là Tê-sa-lô-ni-ca cũng vậy, sự chết chỉ là một giấc ngủ. Thành ra con cái Chúa khi mà chúng ta nói là coi như là về với Chúa cũng giống như là đang trong cái giấc ngủ. Thành ra người tin lành khi mà nói chuyện với nhau không có nói về chết, nhưng mà người đó đang ngủ trong cái giấc ngủ đó. Và Chúa phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Cái này trong Giăng đoạn 8 câu 51. Quý ông bà anh chị em giữ lời của Chúa, có Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa ở đây chẳng thấy sự chết bao giờ. Thành ra khi Chúa cất đi nhẹ nhàng, Covid xảy ra nhẹ nhàng, không có gì phải là lo sợ hết cả. Con người của chúng ta thì đôi khi nghĩ cái sự sống sự chết đó là thuộc thể, nhưng mà Chúa Giêsu trong cái bài học dạy dỗ cho chúng ta nói về cái sự sống và cái sự chết thuộc linh. Khi mà quý ông bà anh chị em vào trong cái nghĩa trang, tại cái đầu tôi cũng là đi đám tang hơi nhiều, khi vào trong cái nghĩa trang thì quý ông bà anh chị em thấy cái gì? Cái mồ, trong cái mồ đó có người chết. Nhưng nếu cái người nằm trong cái mộ đó là những con cái Chúa, thì Chúa phán đây là những người đang sống. Cái sự khích lệ, cái sự mà quý ông bà anh chị em thông hiểu cái bài học ngày hôm nay để có thể giúp đỡ người khác là như vậy. Trong cái sự bối rối hay là đau buồn, người thân mình về với Chúa, hay là trong cái sự chia ly cách biệt đó, phải nhớ rằng người đó chết nhưng mà thật ra đang sống. Và những người đang sống, chiều hôm nay đi chợ Hồng Kông, làm chứng chợ Hồng Kông, quý ông bà anh chị em sẽ thấy gì? Chiều hôm nay phải đi ra cầu nguyện Chúa, tất cả quý ông bà anh chị em chiều hôm nay đã ra chợ Hồng Kông hết thì mới hiểu được cái lời mà Chúa Giêsu nói ở đây: ta là sự sống lại, sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi, còn ai sống và tin ta thì sẽ không hề chết. Chiều hôm nay đi chợ Hồng Kông, chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy người sống đó, nhưng mà bởi vì họ chưa có tin Chúa, họ không phải tín đồ, thành ra họ là những người chết. Và cái sứ điệp mà Chúa muốn nhắc nhở qua cái câu chuyện Lazarơ đó, những người chết đó phải sao? Phải thấy được đấng cứu rỗi để sao? Để họ sống. Thành ra chiều hôm nay cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em phải đi ra mới thông hiểu được lời của Chúa, mà thấy chúng ta là những người sống đi giữa những cái đoàn người chết. Và lời Chúa nói phải giúp đỡ những con người đó thấy được Chúa Giêsu Christ, cũng giống như Lazarơ, Chúa phải xuất hiện đến cái ngôi mộ của người chết Lazarơ đó, để rồi mới có thể kêu lên được Lazarơ, phải đi ra để Lazarơ sống. Phải kinh nghiệm được điều này, quý ông bà anh chị em ơi. Bây giờ đôi khi là người mục sư, đôi khi tôi cũng thắc mắc, có người chết nào ở trong cái phòng này không? Mà nếu quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này mà chưa bao giờ, hay là chưa có thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, theo lời của sư đồ Giăng, đang chết, chết cái tâm linh, phải gặp gỡ Chúa Giêsu để sống trở lại cái phần tâm linh. Thành ra sứ đồ Phaolô mới viết: còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác của mình, trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1. Và quý ông bà anh chị em đã nghe cái câu chuyện, có bao nhiêu người đã đọc qua câu chuyện trong sách Luca đoạn 15 mà về người đứa con trai hoang đàn không? Đa số mọi người đều đọc hết. Có để ý cái câu là vì con ta đây đã chết mà bây giờ thì sao? Đã sống. Mà rõ ràng mình đi ra ngoài, đứa con trai đó nó còn sống nhăng răng à, nó đi tới đi lui, rồi cuối cùng nó đi làm gì đó chăn heo, rồi nó, cuối cùng nó quay trở về lại nhà cha. Thì ông cha sao? Ông nói con ta đấy đã chết, bây giờ đã sống. Chiều hôm nay quý ông bà anh chị em đi ra ngoài chợ Hồng Kông hay là bất cứ cái nơi nào, thấy người chết rất là nhiều. Phải nhìn dưới con mắt thuộc linh để rồi giúp đỡ những con người này thấy được Chúa Giêsu thì mới được sống. Đó là lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay. Khi mà Chúa xác nhận như thế này rồi đó, phải hiểu cái tâm lòng hay là cái tâm tình của Chúa Giêsu, Ngài thương xót. Khi mà nói xong như vậy rồi thì Ma-thê trở về gọi Ma-ri, nói nhỏ thầy đến rồi, đang gọi em đó. Nghe như vậy thì sao? Ma-ri vội vàng đứng dậy đi gặp Ngài. Lúc ấy Đức Chúa Giêsu chưa vào làng nhưng vẫn còn ở tại chỗ Ma-thê vừa gặp Ngài. Mấy người Do Thái đang ở trong nhà an ủi Ma-ri, thấy nàng vội đứng dậy đi ra ngoài, tưởng nàng đến mộ than khóc anh nên đi theo. Đến nơi, khi thấy Đức Giêsu, Mary quỳ dưới chân Ngài nói: "Thưa Chúa", nữa cái câu tiếp, "nếu Chúa có ở đây, anh con đã không chết." Đức Chúa Giêsu thấy Mary khóc và những người Do Thái đi cùng Ngài, nàng cũng khóc, thì bùi ngùi xúc động, liền hỏi: "Các ngươi chôn cất anh ấy ở đâu?" Họ đáp: "Thưa Chúa, mời Ngài đến xem." Đức Chúa Giêsu khóc. Mấy người Do Thái bảo nhau: "Kìa, ông ấy thương Lazarơ quá." Trong cái câu chuyện ghi chép lại, Chúa Giêsu khóc. Tại sao Chúa khóc? Tại sao Chúa khóc? Chỉ có cái câu này, chỗ này trong Kinh Thánh, mai mốt đổ Kinh Thánh, Chúa Giêsu khóc. Chỉ có chỗ này ghi chép lại Chúa Giêsu khóc. Bởi vì cái lòng thương xót của Chúa, Chúa thấy Lazarơ coi như là chết 4 ngày. Chúa thấy bà con họ hàng của Lazarơ, những người tin cậy Chúa đang khóc. Chúa động lòng thương xót. Chúng ta thấy khi mà Mary gặp Chúa thì cái lời của bà cũng giống như Ma-thê: "Lạy Chúa, nếu có Chúa ở đây anh tôi không chết." Có nghĩa rằng là đang than phiền Chúa chậm quá, nhưng mà đồng thời tỏ ra cái đức tin yếu ớt, yếu đuối. Nếu mà Chúa cứu Lazarơ thì tại sao Chúa phải đến tận nơi? Trong cái dấu lạ thứ hai, Chúa phán một lời là Lazarơ lành bệnh, sống lại rồi. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa không có quở trách Mary hay là những người mà hàng xóm đó, bởi vì Chúa thương cảm, Chúa thông cảm, Chúa rõ được cái tâm lòng yếu đuối hay là yêu thương. Bởi vì khi một người anh mà coi như là chờ đợi, cái gia đình chờ đợi Chúa đến để mà cứu đó, để mà chữa lành đó, mà chờ ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, chờ có thể rất là dài thời gian. Nhưng thành ra cái lòng cũng mòn mỏi trong đó, trong cái sự đau đớn đó, hay là cái tầm tan nát đó. Nếu mà Chúa xuất hiện ngay đó, cái giờ phút mà có cần đó, thì có thể cái tâm lòng của họ rất là yên ủi. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng hiểu ở đây, Chúa khóc không phải là Chúa bó tay trước tự thần hay là thần chết đó, nhưng mà khóc bởi vì chúng ta đọc trong Kinh Thánh nói đó, lời của Chúa chép đó, Chúa vui với kẻ vui và Chúa khóc với kẻ khóc. Chúa cảm thương cái sự đau buồn của con cái Chúa. Ma-thê, Ma-ri được an ủi bởi vì lời của Chúa trong Ê-sai, quý vị đọc qua rất là nhiều mà đôi khi quên đi. Hệ dân sự của Chúa khốn khổ, bị khốn khổ thì chính Chúa cũng khốn khổ. Ê-sai đoạn 6 câu 3. Trong Ca Thương đoạn 3 câu 33 nói là chẳng phải bốn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Tại vì cái tình yêu của Chúa muốn cho con cái Chúa có sự thỏa lòng, có sự bình an, có sự vui mừng. Thành ra khi mà con cái Chúa mà khốn khổ thì chính Chúa cũng khốn khổ. Khi mà con cái Chúa đậm lòng thương xót, Chúa cũng thương xót, vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Đó lý do tại sao mỗi ngày hay là chút xíu nữa chúng ta đi ra chợ Hồng Kông, chúng ta có thể thấy cả ngàn người, người chết trong tâm linh đó. Thì cứ tưởng tượng, này mới Lazaro mới một thôi, mà bởi vì cái lòng thương xót Chúa khóc, huống chi tới cả trăm cả ngàn người. Thì cứ tưởng tượng cái sự đau khổ, cái sự khổ đau, cái sự thương tâm của Chúa tới cái mức nào. Và chúng ta thấy lời của Chúa cũng chép tiếp, lúc đó con người cũng rất là hoang mang. Và quý vị cũng sẽ thấy người nói: ông đã làm cho người mắt người mù được sáng, lại không có thể làm cho người này khỏi chết hay sao? Cái lời nói qua đó thì mình thấy là giống như là đồng tình, nhưng mà thật ra đây là cái lời than phiền, cái sự hoang mang của họ. Và Chúa, khi mà Chúa xúc động như vậy thì chúng ta thấy Chúa bước đến mộ, có cái hang tảng đá lớn chẳng trước cửa. Chúa Giêsu nói: hãy lăn tảng đá ra. Ma-thê, em gái người chết, nói: thưa Chúa, đã có mùi vị người chết đã 4 ngày rồi. Đây là cái vấn đề có thể xảy ra cho con cái Chúa. Cái người này rất là tệ, nhất là ra chợ Hồng Kông mà gặp cái người này hồi trước cũng là xấu xa, không có tốt lành. Chết 4 ngày rồi, hôi thối lắm, thành ra không có xứng đáng để mở cái ngôi mộ ra để cho cái sự sống của Chúa đến với người chết này. Thành ra Ma-thê, Chúa Giêsu mới nói với Ma-thê: Ma-thê, ta đã chẳng bảo với con, nếu có lòng tin, con sẽ thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời sao? Thành ra khi đi ra hay là Chúa bảo thì phải có cái lòng tin, cái đức tin. Chúng ta thấy lặp đi lặp lại rất là nhiều trong cái phân đoạn Kinh Thánh này. Và khi họ lăn cái tảng đá ra, cái điều mà chúng ta cần phải bắt Chúa, Chúa thì Chúa làm sao? Chúa cầu nguyện, Chúa ngước mắt lên cầu xin: thưa Cha, con cảm ơn Cha vì nhậm lời con. Con biết Cha luôn luôn nghe lời con cầu xin, nhưng con phải nói ra vì đám đông đang đứng quanh đây, để họ tin rằng chính Cha đã sai con đến. Rồi cái sau đó Chúa mới kêu lớn tiếng, Chúa mới kêu lớn tiếng: Lazaro, hãy ra đây. Người chết đi ra, tay chân còn quấn vải liệm, mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo họ: hãy tháo ra cho anh ấy đi. Chúa đến, không nhận là Chúa ban cho cái lời hứa, cái sự an ủi đối với đau buồn, để mà từ đau buồn ra cái sự vui vẻ, từ cái hoạn nạn ra phước lành, phước hạnh, từ cái thất bại qua cái sự thành công. Chữa lành một người đau làm sao mà bằng được cái kêu một cái người sống lại. Quý ông bạn cho em tưởng tượng trong những cái phép lạ vừa qua, Chúa người mù thì sáng mắt nè, người què thì đi nè, là bệnh đau đó thì được lành bệnh. Làm sao để có thể so sánh được cái mà sứ đồ Giăng muốn diễn tả trở lại về một con người chết được kêu sống lại. Lời của Chúa Thi Thiên nhắc nhở: vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Đây là cái lời hứa của Chúa. Thành ra cái sự sống lại của Lazaro thì cho chúng ta những học hỏi được điều như thế này: Đức Chúa Giêsu hay là Đức Chúa Trời đem những kẻ ngủ ở trong Đức Chúa Giêsu để đến cùng Ngài. Đó là cái niềm tin, đó là cái sự hy vọng, sự vững vàng của Chúa. Trong cái cơn hoạn nạn, kể cả cái sự chết cũng chỉ là một cái cơn khủng hoảng, coi như có thể nói là tạm thời. Nhưng mà học hỏi cái bài học của Giáng ngày hôm nay, để chúng ta được yên ủi, được khích lệ qua lời Ngài. Mà khi hiểu được cái điều này rồi thì chúng ta mới có thể khích lệ, yên ủi người khác. Thành ra chiều hôm nay tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em ăn trưa xong, Nếu mà quý ông bà anh chị em còn sức khỏe đi ra chợ Hồng Kông để kinh nghiệm, mỗi quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm được quý ông bà anh chị em đại diện ba ngôi Đức Chúa Trời, quý ông bà anh chị em đại diện Chúa để chia sẻ phúc âm và kêu Lazarus số 1 sống lại, thì cái sự vui mừng sẽ đến cái mức nào. Trong phòng nhóm này là hội thánh Chúa có trên dưới 100 người, chiều nay thử ra kêu gọi Lazarus sống lại để rồi có thể kinh nghiệm được cả 100 người mà được sống lại từ cái chết đó. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi, nếu quý ông bà anh chị em thông hiểu cái sứ điệp của anh Giăng ngày hôm nay, thấy Chúa thì sẽ sống. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Nếu trong phòng nhóm này quý ông bà anh chị em chưa thực sự cầu nguyện Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình để có sự sống đời đời theo lời Kinh Thánh trong Thánh Tin Lành Giăng, có nghĩa rằng quý ông bà anh chị em chưa thấy được Chúa Giêsu. Mà nếu mà chưa có thấy được Chúa Giêsu thì chưa có sự sống, có nghĩa là người đang chết. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ để có thể kinh nghiệm sự gặp gỡ Ngài, để có thể thấy Chúa một cách thật sự, để có thể cầu nguyện tin nhận Chúa làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, bởi vì lời của Chúa hứa sẽ có sự sống đời đời, nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ điều này, xin giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Đừng có ai ở trong phòng này để rồi Chúa nhìn thấy mà nói rằng con đang chết chứ chưa sống. Amen, tạ ơn Chúa. Như vậy tất cả chúng ta trong cái phòng nhóm này là những người sống, đang sống thì không bao giờ chết cả. Thành ra cái lời kêu gọi thứ hai, quý ông bà anh chị em hứa trước mặt Chúa sẽ rao báo phúc âm, giống như Chúa Giêsu kêu gọi Lazarus, những người chết, dù rằng trong thể chất họ đang sống, những người chết, để họ có được sự sống đời đời như quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em hứa điều này, xin giơ tay lên và đồng nói Amen với tôi. Amen, cảm ơn Chúa. Khoảng chừng 40%, 60% tôi sẽ cầu nguyện tiếp. Tại vì sau cái series thấy Chúa này thì bắt đầu sẽ tới cái loạt bài về coi như là biết Chúa, sẽ trong sách Tin Lành Luca, và sau đó theo Chúa thì theo Thư Tín Phi-e-rơ, để chúng ta thấu hiểu được mà điều Chúa dạy dỗ. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa cho chúng con hiểu được những cái dấu lạ trong sách Tin Lành Giăng, để chúng con thấu hiểu được cái tiến trình thấy Chúa như thế nào. Từ con người sống, con người có những nhu cầu vật chất, những con người có những cái bệnh, vừa là đau ốm, không có đứng đi đà giấy được, vừa là què quặt, vừa là mù lòa tâm linh, để rồi chúng con thấy được Chúa, để chúng con có sự sống đời đời. Ôi lạy Chúa, xin lời của Ngài tiếp tục nhắc nhở chúng con, và nhắc nhở trở lại những kinh nghiệm mà chúng con gặp gỡ Ngài, tin nhận Ngài để có sự sống đời đời. Và cũng trong lời của Chúa, Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, chúng con là những người sống tâm linh, và chúng con có quyền năng của Chúa để kêu gọi những người chết trong tâm linh sống trở lại để hiệp vào trong vương quốc của Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị nhiều đồ ăn trưa cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong công vụ sứ đồ, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian qua những con cái Chúa trong phòng nhóm này và con cái Chúa đang coi live broadcasting qua con cái Chúa mà nhiều người sẽ nhận được sự sống đời đời trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.